Các vị phát cái tâm này, bạn liền phát khởi tâm Đại Bồ Đề chân thật. Bạn cùng với chư Phật Như Lai, bạn cùng với Thượng Đế Thiên Thần, giữ tâm hành sự, không có thứ nào khác, thì bạn mới gọi là thật tinh thần, tinh Thượng Đế, tinh Phật Bồ Tát. Bạn không thể chuyển đổi lại ý niệm, cái tin đó của bạn là giả tin, không phải là thật. Giả tin không ích gì, không hữu dụng. Thật tin thì không cần những hình thức này. Chư Phật Bồ Tát, Thiên Thần, Thượng Đế đều bảo hộ bạn, đều chăm sóc bạn. Vì sao vậy? Vì bạn đồng tâm, đồng nguyện với họ, đồng đức, đồng hành. Cho nên, hiện tại chúng ta ở thế gian, chính ngay hiện tiền, cúng dường ức na do tha bách thiên chư Phật, chúng ta cũng có thể làm được. Đọc kinh phải chú ý vào chỗ này thì chúng ta có thể chân thật có được thọ dụng. Lý như vậy, sự như vậy, viên mãn tương ưng với cảnh giới Hoa Nghiêm. Cái đạo lý này nhất định phải hiểu, phải ở ngay trong một niệm, phải chuyển đổi lại. Rất nhiều đồng tu thường hay tiếp xúc với tôi, thường hay nghe tôi giảng. Tôi đã nói qua nhiều rồi. Tại vì sao cảnh giới hiện tiền vẫn là không thể chuyển đổi? Bạn chưa thâm nhập. Nghe tuy là nhiều, bạn thấu hiểu chưa được thấu triệt. Cái bạn nghe chỉ là bề ngoài, chỉ là lớp mặt, không có khế nhập chút nào. Cho nên cảnh giới hiện tiền chính mình vẫn là không làm được chủ. Phiền não tập khí vẫn cứ khởi hiện hành. Phải làm thế nào công phu mới có thể có lực? Đây là khoa đề quan trọng nhất hiện tại của chúng ta. Công phu đắc lực chúng ta liền được cứu, công phu không có lực không thể cứu. Tôi nói những thứ này mọi người nghe một lần hai lần không đủ. Nếu như bạn vẫn không thể làm được, vậy thì bạn nhất định phải nghe nhiều. Hiện tại có băng ghi âm, băng ghi hình. Mỗi ngày bạn nghe 20 lần, 30 lần, 50 lần. Không nhiều. Vì sao vậy? Không khế nhập. Làm sao biết được không khế nhập, làm đến được thì khế nhập. Đọc kinh, nghe giảng giúp bạn nhìn thấu. Nhìn thấu chính là hiểu rõ những chân tướng sự thật này. Chân tướng sự thật gì? Bao gồm tất cả chúng sanh là chư Phật Như Lai. Bạn có biết hay không? Nếu bạn không hiểu rõ, thì bạn phải nghe nhiều. Chân thật hiểu rõ rồi thì bạn sẽ triệt để buông bỏ. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ thành kiến của bạn, buông bỏ vọng tưởng, phân biệt chấp trước của bạn. Bạn thấy đều buông bỏ hết. Trong đây, cái chướng ngại lớn nhất, tôi cũng thường nói, ái dục của bạn không thể buông bỏ, sở thích của bạn không thể buông bỏ. Đây chính là vì sao khởi tâm động niệm tự tư tự lợi. Gốc của tự tư tự lợi chính ngay chỗ này. Bạn phải nhổ đi cái gốc này, bạn mới được cứu. Gốc không nhổ đi thì công phu làm sao có thể có lực. Chúng ta biết được tâm chân thành tốt, tâm của chính mình thì không thật, không làm được. Khởi tâm động niệm vẫn là nghĩ cho chính mình. Đây là cội gốc của chướng ngại. Chúng ta có muốn giảng sanh hay không? Rất muốn giảng sanh. Giảng sanh, cái thế gian này có thứ gì có thể mang đi? Không mang theo được bất cứ thứ gì. Vì sao bạn vẫn còn muốn tham đắm, buông bỏ mọi thứ? Không nhiễm một trần, bạn mới có thể được đại tự tại. Có một chút nào vướng bận, có chút nào không thể buông bỏ, tích lũy vô cùng. Thì bạn không thể giảng sanh, thì bạn không thể thành tựu. Không chỉ hành môn không có lực, giải môn cũng không thể làm được. Cho nên, nhất định phải đem ý niệm tự tư tự lợi xả bỏ. Xả bằng cách nào? Khởi tâm động niệm, nghĩ lợi ích của tất cả chúng sanh. Làm thế nào làm lợi ích cho tất cả chúng sanh? Nhất định phải tường tận. Học Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là vì tất cả chúng sanh sống ở thế gian, không vì chính mình. Ta ăn cơm là vì chúng sanh, mặc áo cũng là vì chúng sanh. Không có thứ nào mà không vì chúng sanh. Vì sao nói mặc áo ăn cơm là vì chúng sanh? Mặc áo ăn cơm, thân này là công cụ phục vụ chúng sanh. Trước tiên phải bảo dưỡng cái công cụ này cho tốt. Cái công cụ này là thừa sự cho tất cả chúng sanh. Tuyệt đối không có một niệm vì chính mình, mỗi niệm vì chúng sanh. Mỗi việc làm đều vì chúng sanh, đó chính là tuần lịch cúng dường chư Phật. Sự việc này phải thực tiễn thế nào? Đây là đại học vấn, đại sự nghiệp. Làm thế nào thực tiễn? Làm thế nào mới chân thật thừa sự cúng dường? Các vị nghe đến cúng dường, đem những tiền tài, hương hoa, tràng phan bảo cái, mang những tài vật cúng dường thì sai. Đây là hình thức, không phải thật chất. Cúng dường thật chất, Bồ Tát Phổ Hiền nói rất rõ ràng với chúng ta. Như giáo tu hành cúng dường. Cho nên bạn hiểu được câu nói như giáo tu hành, bạn mới có thể chân thật làm được châu biến cúng dường. Cúng dường tất cả chư Phật, cúng dường tất cả chúng sanh. Chúng sanh chính là chư Phật. Phật ở trên kinh dạy chúng ta cái gì? Những việc dạy thì quá nhiều. Quy nạp lại, tổng cương lĩnh chỉ có ba điều: giới, định, huệ, tam học. Giới là dạy chúng ta đoạn ác tu thiện. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Những gì là ác? Sát đạo dâm là ác. Giọng ngữ hai lưỡi, ác khẩu thêu dệt là ác. Tham sân si là ác. Những gì là thiện? Trái ngược lại là thiện. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không hai lưỡi, không ác khẩu, không thêu dệt, không tham, không sân, không si. Đây là mười thiện. Đoạn ác tu thiện. Chúng ta có nỗ lực làm hay không? Chăm chỉ đi làm chính là như giáo tu hành. Cho nên giới học, Phật dạy bảo chúng ta bắt tay vào từ năm giới mười thiện. Năm giới mười thiện đều trái phạm, vậy thì còn học Phật cái gì? Hoàn toàn không tương ưng. Cái tin đó là giả tin, không phải là thật tin. Thật tin thì có lý nào mà không làm chứ? Tốt, ta thật tin. Thật tin cũng làm không được. Làm không được do nguyên nhân gì? Vừa rồi mới nói tự tư tự lợi, không thể buông xả. Ái dục ưa thích của bạn không xả bỏ. Cho nên bạn không làm được. Bạn biết được đây là việc tốt, phải nên làm, vẫn là không làm được. Khi cảnh giới hiện tiền vẫn là sẽ trái phạm. Nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân không làm được. Trừ bỏ đi cái nguyên nhân này thì chẳng phải bạn làm được rồi sao? Không làm được khổ, làm được mới thật là an vui. Định huệ là dạy chúng ta phá mê khai ngộ. Bạn thấy bạn có định thì liền có thần thông. Những việc này có thể nhìn thấy người quá khứ vị lai. Có loại công năng đặc dị. Công năng đặc dị từ đâu mà có? Do thiền định mà có. Công phu của định càng sâu, cái thấy của bạn càng rộng, thời gian thấy càng dài. Cho nên bạn có thể thấy quá khứ vị lai, bạn có thể thấy cõi này phương khác. Chúng ta nghe được rất nhiều nhà tiên đoán, họ nhìn thấy được, xem thấy sự việc của 2000 năm sau, xem thấy các khu vực của thế giới phương khác. Họ dựa vào cái gì có thể xem thấy? Nhờ sức định. họ nhìn thấy được, chỉ thấy được đương nhiên, không biết được sở dĩ nhiên. Cho nên cho rằng cái tai nạn này là Thượng Đế trừng phạt thế nhân. Thế nhân làm ác quá nhiều, Thượng Đế nổi giận trừng phạt. Đây là cách nhìn của họ. Đây chính là chỉ biết đương nhiên của nó mà không biết sở dĩ nhiên. Trong định của họ không có huệ. Nếu như từ định tai huệ, họ liền biết việc này không phải là Thượng Đế trừng phạt. Do nguyên nhân gì? Là nghiệp lực chiêu cảm. Sự việc chính là như vậy. Tâm Thượng Đế vĩnh viễn là từ bi, vĩnh viễn là yêu người. Người phạm phải lỗi lầm, làm sao có thể nhẫn tâm dùng cái thủ đoạn này để đối đãi với những chúng sanh đó? Cho nên tôi nghĩ Thượng Đế tuyệt đối sẽ không làm những việc này. Thượng Đế cũng tuyệt đối sẽ không nổi giận. Vì sao vậy? Ông tu từ bi hỷ xả. Làm sao ông có thể nổi giận? Nổi giận thì khởi lên cái tâm sân hận đó. Đó là phàm phu, đó không phải là thánh nhân. Chúng ta đọc qua trong Phật Kinh, trời dục giới vẫn còn sân hận, trời sắc giới từ sơ thiền trở lên thì không còn sân hận. Đại Phạm Thiên Dương, Ma Hê Thủ La Thiên Dương, đây đều là vô trời sắc giới. Tâm địa của họ nhân từ. Chúng sanh tạo ác, tự nhiên phải bị đọa lạc ba đường chịu quả báo. Quả báo ba đường cũng là nghiệp lực chiêu cảm, tuyệt đối không phải Thượng Đế an bài, Thượng Đế tạo ra. Vừa trước khi tôi giảng kinh, cùng nói qua với các vị, lão nhạc phụ của lão cư sĩ Chu Kính Vũ, tiên sinh Trương Thái Chiêm làm phán quan cho Đông Nhạc. Ông liền cảm thấy trong địa ngục hình phạt cục đồng quá tàn nhẫn, thỉnh cầu Đông Nhạc Đại Đế bỏ đi cái hình phạt này. Đông Nhạc Đại Đế phái hai quỷ nhỏ dẫn ông đến hình trường để tham quan. Hai quỷ nhỏ dẫn ông đi, chỉ cho ông hiện trường ngay chỗ này. Ông không nhìn thấy, ông mới bỗng nhiên hiểu ra đây là nghiệp lực chính mình biến hiện, cũng không phải là hình phạt của Đông Nhạc Đại Đế làm ra. Không cần nói là lòng trời nhân từ, tâm của những quỷ dương trong cõi quỷ cũng nhân từ. Căn bản là không có bày ra những thứ trừng phạt này. Trừng phạt đó là do ác nghiệp của chính mình, nghiệp lực biến hiện ra những hình cụ này. Bạn ở nơi đó thọ tội, bạn làm sao có thể trách người? Trương Thái Diêm vào lúc này mới bỗng nhiên hiểu ra, thì ra đều là tự làm tự chịu. Cho nên nhất định phải hiểu rõ chánh lý. Chánh lý là tự làm tự chịu. Chúng ta chính mình không bằng lòng chịu cái hình phạt này, vậy thì bạn không nên tạo ra ác nghiệp. Bạn muốn hưởng thụ thanh tịnh diệu lạc của chư Phật Bồ Tát, thì bạn y theo giáo huấn của Phật Bồ Tát mà làm, bạn nhất định sẽ đạt được. Cho nên nhất định phải đem chúng sanh đều xem thành chư Phật Như Lai để cúng dường. Ta dùng tâm tốt đối với họ, họ dùng tâm ác đối với ta, họ nói ta khéo lừa dối. Ta là một kẻ ngốc, đầu óc có vấn đề. Thường hay nhục mạ ta, lừa dối ta thì phải làm sao? Chúng ta có cần quay lại đối phó với họ hay không? Hay là vẫn tiếp tục làm kẻ khờ, tiếp tục để người khác lừa gạt? Học Phật phải học giống như Phật, giống như Bồ Tát. Khờ tuy là khờ, khờ có trí tuệ cao độ, người khờ vẫn là có phước khờ. Có trí tuệ, có phước khờ, người khác xem thấy cũng sẽ tôn kính bạn, tỉ mỉ mà xem qua. Như khờ lại không khờ. Nhất định phải làm được giống. Giống cái gì? Phải làm giống như Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là người tốt của thế gian, ta phải làm tấm gương cho người. Chư Phật Như Lai thì hiện ở thế gian đều không thể làm cho tất cả chúng sanh vừa lòng. Ở vào cái thế gian hiện tại này của chúng ta, người tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật có, ngưỡng mộ Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có, thế nhưng người quỷ bán Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không ít. Người muốn tiêu diệt Phật Pháp, loại người này cũng có. Cho nên, làm sao có thể vừa được lòng người? Đã không thể vừa được hết lòng người, trong lòng chúng ta liền hiểu rõ. Không luận chúng ta làm được tốt thế nào, người hiểu lầm vẫn là có. Người đố kỵ vẫn có. Người tổn hại cũng có, thế nhưng vẫn là dùng một mảng tâm chân thành, một mảng từ bi để đối với những người này. Phải đem những người này đều xem thành chư Phật Bồ Tát, đều xem thành bạn lành. Họ đến để tiêu nghiệp cho chúng ta. Người tán thán ta, trong lòng ta phải rõ ràng, phải tường tận, không thể sanh tâm hoan hỷ. Tâm hoan hỷ cũng là phiền não. Ở chỗ này học thanh tịnh bình đẳng giác. Người hủy bán nhục mạ hãm hại ta, ta ở ngay trong đó cũng phải tu thanh tịnh bình đẳng giác. Chúng ta là dùng một mảng chân thành, một mảng thiện ý, một mảng yêu thương, vô tư vì đại chúng phục vụ. Đây là chúng ta chân thật chuyển đổi lại.
Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.